Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng 10 năm 2010.
Việt Nam và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cơ bản về hợp tác hạt nhân dân sự.
Thủ tướng Nhật kêu gọi quân đội sẵn sàng, an ninh quốc gia gặp khó khăn vì Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tăng cường quân sự.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thảo luận với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ.
Tại Thái Lan, lũ lụt làm 38 người chết và đe dọa thủ đô Bangkok.
Viếng thăm Canada, Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình và cảm thông.
Tòa Thánh Vatican chỉ trích Israel diễn dịch Kinh Thánh biện minh cho chính sách chiếm đất của Palestine.
Dịch tả lây đến thủ đô của Haiti sau khi gây tử vong cho 220 người trên toàn quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, thế giới ráo riết tìm phương cách mới, nới lỏng gọng kềm Trung Quốc trên vấn đề đất hiếm.
Công tố viên Tòa án Liên Hiệp Quốc về tội ác Khmer Đỏ đề nghị tăng mức án đối với trưởng trại tù Tuân Slang. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cơ bản về hợp tác hạt nhân dân sự. Theo hãng tin Kyodo ngày hôm qua, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết là Hà Nội và Tokyo đang hướng tới một thỏa thuận cơ bản trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân dân sự, tạo cơ sở cho các doanh nghiệp Nhật Bản xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam. Ông Yoshito Sengoku, Tổng thư ký Nội các Nhật Bản, nói rằng hai nước sẽ đạt được những bước tiến cần thiết cho phép sớm ký được một thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hòa bình và chuyển giao công nghệ, vật liệu và thiết bị liên quan đến điện hạt nhân. Thủ tướng Naoto Kan và đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng sẽ khẳng định mối quan hệ hợp tác này trong cuộc gặp song phương tại Hà Nội vào ngày 31 tháng 10 năm 2010. Không chỉ có đương kim Thủ tướng Nhật Bản, theo báo trên mạng Bloomberg ngày 21 tháng 10, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yuki Hatoyama cũng dẫn đầu một phái đoàn sang Việt Nam để thảo luận về việc cung ứng nguyên liệu đất hiếm và vận động giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản đạt được các hợp đồng trong lĩnh vực đường sắt và xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Khi còn đương chức Thủ tướng Nhật Bản, trong tháng 2 năm nay, ông Hatoyama đã viết thư tới đồng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, bày tỏ mong muốn là phía Việt Nam lựa chọn các doanh nghiệp Nhật Bản để thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong thư trả lời, ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng phía Việt Nam sẽ chú ý, xem xét nghiêm túc tới các công nghệ hạt nhân dân sự của Nhật Bản. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Petro Việt Nam đang xem xét việc mua lại tài sản của BP. Báo chí trong nước cho biết là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đang cân nhắc việc mua lại các tài sản tại Việt Nam của Tập đoàn Anh Quốc. Ông Phùng Đình Thục, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết là ngày 19 tháng 10 vừa qua, BP mới có thông báo về việc đã ký thỏa thuận với Tập đoàn TNK BP của Nga bán phần tài sản của BP trong các liên doanh với Petro Việt Nam tại Việt Nam và tại Venezuela. Tổng giá trị vụ giao dịch này lên tới 1,8 tỷ đô la. Trên nguyên tắc, Petro Việt Nam được quyền ưu tiên mua lại những cổ phần trong liên doanh của các đối tác.
Thủ tướng Nhật tuyên bố an ninh quốc gia gặp nhiều khó khăn do Trung Quốc và Bắc Triều Tiên leo thang quân sự. Nhật Bản đang phải đối phó với nhiều thách thức về an ninh quốc phòng do hai nước láng giềng trong khu vực là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh gia tăng các hoạt động hải quân tại biển Hoa Đông trong lúc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Trên đây là nhận định của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhân buổi lễ duyệt binh của quân đội Nhật gần Tokyo vào ngày hôm nay 24 tháng 10. Theo AFP, lần đầu tiên từ khi nhậm chức hồi mùa hè, Thủ tướng Nhật đã đi thanh tra và tham dự một cuộc diễn binh của quân đội Nhật mà danh xưng chính thức là lực lượng phòng vệ tại một địa điểm ngoại ô Tokyo. Theo AFP, Thủ tướng NATO Kan tuyên bố với các binh sĩ Nhật Bản là tình hình an ninh của quốc gia trở thành khó khăn do hai yếu tố. Thứ nhất là Bắc Triều Tiên tiếp tục trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa. Thứ hai là Trung Quốc tăng cường hoạt động hải quân trong khu vực và không ngừng canh tân quân đội. Do vậy, Thủ tướng Nhật kêu gọi lực lượng phòng vệ phải sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun Jibo, trích một nguồn tin ẩn danh từ chính phủ thì Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm quả bom hạt nhân thứ ba. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Yoon In-taek tuy cho rằng xác suất Bình Nhưỡng thử bom không cao, nhưng ông không loại trừ khả năng chính quyền miền Bắc đang chuẩn bị. Sáng nay, trong một bài bình luận có tính tuyên truyền, hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên ca ngợi chính quyền Bình Nhưỡng tính đúng, vũ khí hạt nhân được xem là thanh bảo kiếm để bảo vệ chế độ. KCNA đưa ra nhận định này vào lúc Bình Nhưỡng đón tiếp một phái đoàn quân sự cao cấp Trung Quốc do Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương hướng dẫn. Phía Trung Quốc, trong năm nay, cũng đã nhiều lần biểu dương lực lượng tại biển Hoa Đông và biển Đông thách thức Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Nhật trong lời kêu gọi hôm nay nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong chính sách siết chặt quan hệ với Washington mà ông gọi là phát triển sâu rộng liên minh phù hợp với thế kỷ 21.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ thăm Trung Quốc để bàn về vấn đề tiền tệ. Ông Timothy Geithner, Bộ trưởng Tài chính Mỹ hôm nay đến Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề kinh tế với Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại Thanh Đảo. Hãng thông tấn AFP trích nguồn tin từ cơ quan thông tin tài chánh Dow Jones đã cho biết như trên. Ông Geithner vừa tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G20 tại Hàn Quốc trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Trong hội nghị này, các nước giàu và các nền kinh tế mới trỗi dậy đã thống nhất là sẽ giới hạn tình trạng mất quân bình ngân sách, không can thiệp vào thị trường để làm giảm giá đồng tiền quốc gia. Vấn đề đồng nhân dân tệ đang ở mức thấp vẫn là chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất, cho dù bản thông cáo kết thúc hội nghị không nêu đích danh Trung Quốc. Trong lúc Washington lên án Bắc Kinh duy trì đồng nhân dân tệ ở mức thấp một cách giả tạo, thì sự can thiệp của nhiều ngân hàng trung ương mới đây nhằm ngăn cản đồng tiền nước mình tăng giá so với đồng đô la đã khiến người ta lo ngại tình trạng cạnh tranh giảm giá đồng tiền và xu hướng quay trở lại với chủ nghĩa bảo hộ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã bảo đảm ủng hộ một đồng đô la mạnh và đòi hỏi các nước có thặng dư thương mại cao nên điều chỉnh dần hối suất. Thông tấn viên RFI tại Bắc Kinh, Zimmerman, nhận định về chuyến đi của ông Geithner như sau.
Cho dù có nói thạo tiếng Trung Quốc, thì ông Timothy Geithner vẫn không thể cảm thấy thoải mái ở Bắc Kinh. Phải nói rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Trung Quốc không trong tư thế thượng phong. Ông vừa dự xong hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước G20 tại Hàn Quốc, và trong hội nghị này, Hoa Kỳ đã không thành công trong việc áp đặt quan điểm của mình. Mỹ muốn yêu cầu các nước có thặng dư thương mại cao không để cho đồng tiền của mình giảm giá, mức thặng dư này không vượt quá 4% tổng sản phẩm nội địa. Yêu cầu này chủ yếu nhắm vào Trung Quốc nhưng lại gây bất bình cho hai nước cũng có thặng dư mậu dịch cao là Nhật Bản và Đức. Các nước này sợ rằng nền kinh tế của mình sẽ bị yếu đi, trong khi đồng tiền quốc gia không bị nhà nước kiểm soát như ở Trung Quốc. Và như vậy, Bắc Kinh có thể hưởng lợi khi sự ủng hộ của phương Tây đối với Mỹ trên hồ sơ đồng nhân dân tệ bị rạn nứt. Điều đó đặt ông Timothy Geithner vào thế bất lợi trước phía Trung Quốc. Ông bị bất lợi hơn cả hồi tháng 9, lúc đó Washington đã đe dọa Bắc Kinh là sẽ dùng đến thuế hải quan nhằm trả đũa việc đồng nhân dân tệ ở mức dưới giá trị thật và để cho đồng đô la giảm giá, khuyến khích tiêu thụ hàng Mỹ. Giọng điệu này làm cho người Trung Quốc tức giận.
Tại Thái Lan, lũ lụt đã làm 38 người chết và bắt đầu đe dọa thủ đô Bangkok. Thiên tai lũ lụt hoành hành tại Thái Lan từ hai tuần qua đã gây tử vong cho 38 nạn nhân, tác hại đến đời sống của 2,5 triệu người, và bắt đầu đe dọa nhiều khu phố tại Bangkok. Đê cát được dựng lên để ngăn nước cùng với 27 chiếc cầu tạm thời, giúp các khu phố đông dân di tản trong trường hợp cần thiết. Theo tuyên bố của Thủ tướng Thái Apisit Vejajiva vào ngày hôm nay, thì lũ lụt đã lui dần ở các tỉnh phía đông và đông bắc, nhưng tình hình miền trung Thái Lan vẫn nguy ngập. Thủ đô Bangkok cũng bị mực nước biển đe dọa và hiện đang ở trong tình trạng báo động chờ thủy triều lên. giới chuyên gia dự báo, cứ mỗi giây sẽ có khoảng 4.000 mét khối nước tràn vào dòng sông Chao Phraya chảy ngang thành phố. Bộ Thủy lợi kêu gọi dân cư địa phương dời vật dụng trong nhà lên chỗ cao nhất và theo dõi thường trực thông tin chống lũ. Chính quyền thủ đô cũng đã cho dựng lên những con đê tạm thời bằng bao cát để bảo vệ những khu vực dễ bị tràn ngập nhất. Để giúp dân có đường di tản trong trường hợp cấp bách, chính quyền thiết lập 27 chiếc cầu tạm thời ở các khu đông dân. Thủ tướng Thái thẩm định là Thái Lan đang bị cơn lũ lụt trầm trọng nhất từ 50 năm qua. Trong vùng Đông Nam Á, Miến Điện cũng bị bão Giri trong lúc Việt Nam bị hai cơn lũ liên tục trong tháng này. Cơn lũ thứ hai đã làm cho 74 người chết tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.
Đạt Lai Lạt Ma thăm Canada, thế kỷ 21 có trách nhiệm xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình và cảm thông. Đến Toronto, Canada từ tối qua 23 tháng 10, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố trước một cử tọa 30.000 người rằng thế kỷ 21 có nhiệm vụ phải xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình và cảm thông. Hết lời dẫn. Là công dân danh dự của Canada từ năm 2006, đây là lần thứ 5 Đạt Lai Lạt Ma đến thăm đất nước này. Ngay sau khi đến Toronto, Ngài đã thăm và phát biểu tại một trường đại học, và sau đó đã đọc diễn văn tại một sân vận động bóng chày của thành phố, nói về sự thay đổi thái độ của công dân trước hiểm họa chiến tranh. Theo Ngài, thì từ sau chiến tranh Việt Nam, thái độ của con người về chiến tranh đã thay đổi hẳn. Đạt Lai Lạt Ma đã lấy ví dụ cuộc chiến Kosovo và Iraq, vốn bị nhiều người trên thế giới chống lại. Ngài nói, chúng ta phải xúc tiến ý tưởng đối thoại cho một thế kỷ hạnh phúc và hòa bình. Ở bất kỳ những nơi nào đang có vấn đề, chúng ta đều phải giải quyết bằng đối thoại. Hết lời dẫn. Theo chương trình dự kiến, hôm nay Đạt Lai Lạt Ma dự lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Tây Tạng ở Canada nằm tại ngoại ô Toronto, và bài giảng của Ngài vào ngày mai tại đây sẽ được truyền trực tiếp qua Internet. Được biết, hiện nay tại Toronto có khoảng 7.000 người Tây Tạng sinh sống.
Tòa Thánh Vatican chỉ trích Israel diễn giải Thánh Kinh để biện minh cho chính sách trục xuất người Palestine. Hội nghị Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông do Đức Giáo Hoàng triệu tập kết thúc vào Chủ nhật 24 tháng 10, hôm nay. Ngày hôm qua, Thường Hội đồng Giám mục đã kêu gọi Israel chấm dứt hành động chiếm đất của người Ả Rập. Israel không được quyền diễn giải từ đất hứa trong Kinh Thánh, theo chiều hướng biện minh cho chính sách đưa dân Do Thái về Israel và bắt người dân Palestine phải ly hương. Tòa Thánh giải thích là không cho phép khai thác quan điểm của Kinh Thánh và thần học biến thành công cụ nhằm biện minh cho hành vi bất công. Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông cũng yêu cầu chú ý đến số phận của giới lao động nhập cư theo đạo Thiên Chúa mà đa số là người Á Châu. Thông tin viên Antoine Marie Izua từ Roma tường thuật.
Trong một thông điệp dài gửi tới con cái của Đức Chúa Trời, các vị giáo trưởng và giám mục ở Trung Đông thừa nhận rằng thách thức lớn nhất của các giáo hội tại Trung Đông là tính đoàn kết. Nhưng ngay sau đó thông điệp tố giác những hậu quả mà tình trạng xung khắc giữa Israel và Palestine gây ra cho toàn khu vực và nhất là tác động đến số phận của người dân Palestine. Chức sắc tham dự cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục cũng tuyên bố là biết người Israel đang sống trong khổ đau và bất an. Trọng tâm của thông điệp là kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp cho các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thi hành, hòng chấm dứt tình trạng Israel chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Hơn thế nữa, Thượng Hội đồng phê phán nhà nước Do Thái đã sử dụng một số lập trường của Thánh Kinh để lý giải cho chính sách đối đãi bất công với người Palestine. Trong cuộc họp báo, một giám mục người Liban nói rằng không thể dựa vào khái niệm miền đất hứa để biện minh cho việc đưa người Do Thái lưu vong trở về Israel hay chiếm đóng Palestine. Thông điệp cũng nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết của các giáo hội tại Trung Đông và kêu gọi đối thoại với hai tôn giáo lớn trong vùng là Hồi giáo và Do Thái giáo. Cuối cùng, Thượng Hội đồng Giám mục nhấn mạnh đến số phận mong manh của thành phần lao động nhập cư theo đạo Thiên Chúa mà đa số là người Á Châu.
Antoine Marie Zohar, Rome, RFI.
Tại Haiti, dịch tả tràn về đến thủ đô Port-au-Prince đã có 220 người chết trên toàn quốc. bệnh dịch tả vốn đã làm cho 220 người chết và trên 3.000 người phải nhập viện tại Haiti, hôm nay Chủ nhật 24 tháng 10 đã lan đến thủ đô Port-au-Prince. Nhà chức trách Haiti đang dồn mọi nỗ lực để cố ngăn chặn nạn dịch đang lan tràn nhanh chóng do nhiều nạn nhân trận động đất hồi đầu năm vẫn phải sống trong các điều kiện tạm bợ. Từ Port-au-Prince, thông tín viên RFI Amélie Baron tường thuật.
L'Office des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires tient à être précis. Les cinq personnes décédées à Port-au-Prince du choléra ont...
Cơ quan phụ trách các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, năm người bị tử vong vì dịch tả ở Port-au-Prince đã nhiễm bệnh từ Artibonite, nơi xuất phát dịch bệnh. Như vậy, tạm thời chưa thể nói là có ổ dịch ở thủ đô Haiti, nhưng hiện đang có nhiều tin đồn. Và theo bác sĩ Timothée, một nhân vật có trách nhiệm thuộc Bộ Y tế, thì nhờ đó có thể giới hạn được nạn dịch lây lan. Ông nói, từ các tin đồn này, chúng tôi cố gắng để làm sao tất cả mọi người đều vào cuộc, nhờ đó mà kịp thời đáp ứng các nhu cầu. Nhưng trong lúc này, có thể nói tình hình đang được kiểm soát. Về phía các tổ chức phi chính phủ, thì đang chuẩn bị đối phó với trường hợp có ổ dịch ngay tại thủ đô Haiti. Bà Julie Schindler làm việc cho Oxfam thì không hề lạc quan như trên. Bà nói, tại đây một phần lớn dân số không có nhà ở, sống trong các lều trại. Loại dịch tả này rất hiểm ác, nhiều người tử vong rất nhanh và như vậy có thể rất nguy hiểm cho khu vực đô thị Port-au-Prince. Tất cả đều trông cậy vào thái độ ứng xử đúng đắn của người dân, nhưng nước sạch để rửa tay không hề miễn phí và việc tổ chức phân phối hàng hóa trong đô thị có hơn 2 triệu dân này là một thử thách khó thể vượt qua.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Được biết, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới ở Tây Ban Nha đã hứa sẽ lập một bệnh viện dã chiến tại San Marc, nơi đang bị dịch tả hoành hành nhiều nhất. Chính phủ Canada đã tặng cho Haiti một bệnh viện quân sự, còn Hoa Kỳ đề nghị viện trợ các lều bạc lớn để dựng nên các bệnh viện dã chiến.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thế giới ráo riết tìm phương cách mới, nới lỏng gọng kìm Trung Quốc trên vấn đề đất hiếm.
Chưa bao giờ đất hiếm lại xứng đáng với tên gọi của nó như trong những ngày qua, sau khi Bắc Kinh quyết định giảm bớt đáng kể lượng xuất khẩu loại nguyên liệu này, cả thế giới từ Đông sang Tây đã nháo nhào đi tìm nguồn thay thế, trong lúc giá cả đất hiếm trên thị trường thế giới gia tăng. Cho đến lúc này, Bắc Kinh về mặt chính thức vẫn luôn luôn khẳng định là họ không hề đình chỉ việc xuất khẩu đất hiếm, nhưng thực tế cho thấy là nguồn cung ứng nguyên liệu này cho các thị trường chủ chốt đã giảm bớt đáng kể. Nhật Bản, nước nhập khẩu đến gần 60% lượng đất hiếm từ Trung Quốc, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất. Thậm chí một quan chức Nhật Bản cao cấp đã báo động rằng nếu đà này tiếp tục, kho dự trữ đất hiếm của Nhật có nguy cơ bị cạn kiệt ngay vào tháng 3 năm tới. Tiếng chuông báo động cũng được gióng lên tại Hoa Kỳ, nơi nhập gần 20% đất hiếm của Trung Quốc, hay tại Hàn Quốc hoặc châu Âu, cụ thể là tại Pháp, thị trường của 6% nguyên liệu này từ Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, Nhật Bản là nước đầu tiên nghĩ đến việc đa dạng hóa nguồn cung ứng đất hiếm. Hôm thứ Sáu vừa qua, Tục Dù cho biết là sẽ hợp tác với Hà Nội để khai thác đất hiếm ở Việt Nam nhằm cung ứng cho thị trường Nhật. Trước mắt, Tục Dù cũng tìm cách mua thêm đất hiếm từ một số nhà sản xuất khác như tại Mông Cổ hay Hoa Kỳ, đồng thời không loại trừ việc khiếu nại trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Về phần mình, Hàn Quốc cũng không ngồi yên. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Seoul đã nghĩ đến khả năng hợp tác tay ba với Nhật Bản và Hoa Kỳ để tìm nguồn cung ứng khác ngoài Trung Quốc. Ở châu Âu, Đức cũng đã ban hành một loạt biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung ứng đất hiếm như đặt mua tại Mỹ, Namibia hay Mông Cổ. Riêng Hoa Kỳ thì ngay từ hạ tuần tháng 9 cũng đã cho rằng cần phải phá vỡ thế độc quyền hiện nay của Trung Quốc trên loại sản phẩm này. Ở Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Markey, chủ tịch một tiểu ban chuyên trách vấn đề năng lượng, vừa viết thư cho chính quyền Mỹ, yêu cầu mở điều tra về khả năng Trung Quốc cắt giảm việc xuất khẩu đất hiếm. Đối với vị dân biểu này, thì việc thế giới lệ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, kèm theo với thái độ của Bắc Kinh, sẵn sàng lợi dụng tình hình để gây sức ép trên những hồ sơ quốc tế rộng lớn hơn. Hai điểm này là mối đe dọa tiềm tàng cho lợi ích an ninh và kinh tế nước Mỹ. Hết lời trích. Phải nói là sở dĩ mối lo ngại dâng cao, đó là vì đất hiếm đã trở thành loại nguyên liệu tối cần thiết cho các ngành công nghệ mũi nhọn ở các quốc gia phát triển, bao gồm khoảng 17 thứ kim loại hiếm với những cái tên xa lạ như neodymium, lanthanum, cerium hay europium. Đất hiếm là chất liệu quan trọng dùng trong các ngành công nghệ điện tử, xe hơi, lọc dầu, năng lượng xanh, vân vân, thậm chí còn có mặt trong các loại thiết bị quốc phòng hiện đại như hệ thống radar quân sự hay điều khiển tên lửa. Câu hỏi đặt ra là phải chăng phương Tây đang trong tình trạng mất bò mới lo làm chuồng? Trong thời gian trước đây, do các phí tổn khai thác đất hiếm quá cao, lại lo sợ trước các tác hại đối với môi trường, các nước phương Tây, mà cụ thể là Hoa Kỳ, đã giảm bớt việc sản xuất đất hiếm để dựa vào nguồn cung ứng dồi dào và giá hạ đến từ Trung Quốc. Có điều là với thời gian, họ đã để cho Bắc Kinh mặc nhiên độc quyền trong lĩnh vực đất hiếm. Một thí dụ điển hình cho thấy điều này, đất hiếm tại Trung Quốc chỉ chiếm 1/3 trữ lượng của thế giới. Thế nhưng, vào năm 2009, họ đã làm ra 97% lượng đất hiếm xuất khẩu trên hành tinh. Từ thế độc quyền, mặc nhiên đã cho phép Bắc Kinh làm mưa làm gió trên thị trường nguyên liệu này. Theo các nhà quan sát, có thể là sự thức tỉnh của các quốc gia mà ngành công nghiệp lệ thuộc vào nguyên liệu đất hiếm hơi muộn, vì phải mất vài năm nữa thì các phương án thay thế hàng nhập từ Trung Quốc mới phát sinh hiệu quả. Trong lúc đó, nhu cầu thế giới về đất hiếm sẽ còn tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm trùng báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Mỹ, Trung Quốc và Biển Đông đầy sóng gió. Sau đó là tạp chí Thể thao Chủ nhật, đội Garadido, hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 16, đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, anh Vũ phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu với đề tài Tiền và tình trong bộ não con người, Đức Tâm biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Công tố viên Tòa án Liên Hiệp Quốc về tội ác Khmer Đỏ đề nghị tăng mức án đối với trưởng trại tù Trung Slen. Thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Thân chào Phạm Phan. Thưa anh, mới đây phía công tố Tòa án đặc biệt xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ thì có đề nghị nâng cái bản án của Dutch, trưởng trại tù Tun Sleng, thấy rằng là cái bản án xử Dutch là quá nhẹ. Bên công tố đã yêu cầu cái án nặng hơn đối với Dutch, nặng hơn tức là như thế nào thưa anh?
Thưa anh, trường hợp cụ thể như thế này. Phiên tòa xử Dutch kết thúc vào cuối tháng 7 năm nay, nhưng vẫn còn nhiều phản ứng trái ngược nhau về bản án dành cho bị cáo Dutch. Hôm thứ Ba tuần này, phía công tố viên quốc tế của Tòa án Khmer Đỏ đã đưa ra lời kêu gọi yêu cầu tòa phải kết án Dutch với bản án nặng hơn mới xứng đáng với tội ác do Dutch gây ra đối với dân tộc Campuchia. Theo vị đồng công tố Andrew Kelly, Dutch phải nhận bản án chung thân, tuy nhiên có thể giảm xuống còn 45 năm. Vì Dutch đã bị tạm giam 10 năm trong khi chờ phiên tòa khai diễn. Được biết, trong phiên xử ngày 26 tháng 7 năm 2010, bị cáo Dutch, nguyên trưởng trại tra tấn Tuxland, bị kết án 35 năm tù giam, nhưng được giảm còn 30 năm vì chính quyền Campuchia đã tạm giam Dutch bất hợp lệ trong một thời gian dài. Trong hồ sơ kháng án của phía công tố viên quốc tế đưa ra hôm thứ Ba có nói rằng, án tù 35 năm dành cho một thủ phạm gây tội ác quá lớn, hiển nhiên không công bằng. Công tố viên quốc tế cũng dự tính đề nghị tòa kết tội Dutch với những tội danh như tội ác chống nhân loại, tội nô lệ hóa người dân, tội giam cầm người dân, tội tra tấn, tội hãm hiếp, ngược đãi chính trị và những hành động vô nhân đạo khác. Trong khi bên công tố quốc tế đòi hỏi phải xử tăng án cho bị cáo Dush, thì phía luật sư của Dush lại nói họ sẽ kháng án vì cho rằng bản án 30 năm dành cho thân chủ họ là không công bằng. Theo hồ sơ do tòa án xử tòa ác Cộng sản Campuchia đưa ra, chỉ riêng trong trại tra tấn Tuchland đã giam cầm 16.000 tù nhân, có cả phụ nữ và trẻ con. Chỉ có 14 người may mắn sống sót. Tất cả tù nhân bị chính Dush giết chết hay quản giáo trại giam ra tay theo lệnh Dush. Người bị giết thường bị hành hình theo kiểu thời Trung Cổ. Có nạn nhân bị Dush bắt phải ăn phân người.
Dạ thưa anh, như vậy đó, suy cho cùng đó, thì nguyên nhân vì sao lại có cái yêu cầu của phía công tố, yêu cầu là phải tăng cái mức án dành cho Dush? Phải chăng đó là vì cái thái độ của Dush trong cái phiên tòa vừa rồi đó, nó không được thành khẩn lắm?
Thưa anh, đúng là như vậy, và nó có những cái tình tiết tôi xin trình bày như sau. Phía công tố quốc tế nói rằng sở dĩ họ đưa ra yêu cầu dành cho Dush bản án nghiêm khắc hơn sau khi theo dõi các phiên xử Dush trong thời gian gần thúc cho thấy Dush không biểu hiện thái độ thành thật hối hận về tội lỗi của đương sự. Dush đã tỏ thái độ bất nhất trong nhiều phiên xử. Vào những phiên xử đầu, Dush nói trước tòa là y chỉ thừa lệnh của những người cầm đầu Đảng Cộng sản Campuchia và cảm thấy ăn năn hối hận vì hành động sát nhân của mình. Sau đó Dush mong các nạn nhân và người thân của họ rộng lòng tha thứ cho y. Tuy nhiên trong phiên xử vào giai đoạn sắp đưa ra phán quyết sau cùng, Dush lại mở miệng xin tòa tha bổng, khiến cho nhiều người nghe bị chấn động, vì như thế Dush là kẻ không gây nên tội ác gì hết.
Dạ, như vậy thì với kháng án của bên công thì sắp tới đây cái chương trình tòa án xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ đó sẽ là như thế nào?
Thưa anh, phiên tòa xử bị cáo Dush được coi là phiên tòa đầu tiên xử tòa ác Cộng sản Campuchia. Phiên xử thứ hai sẽ diễn ra vào đầu năm 2011. Được trong luận lượng định là quan trọng hơn, vì các bị cáo bao gồm những kẻ cầm đầu Đảng Cộng sản Campuchia trong thập niên 1970 như Nguyen Chia, lý thuyết gia chế độ, cánh tay mặt của Tổng Bí thư Pol Pot, người Khmer gốc Hoa, Yen Sari, nguyên Ngoại trưởng Khmer Đỏ, sinh quán tại tỉnh Trà Vinh, miền Nam Việt Nam, Khieu Samphon, nguyên Chủ tịch nước, người có học vị tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp ở Pháp, gia đình thuộc thành phần Khmer gốc Hoa, và sau cùng là bà Yên Thị Rích, vợ của Yên Sari, một phụ nữ trí thức nổi bật của Campuchia thời thập niên 1960, nhưng lại nhẹ dạ lầm đường đi theo Cộng sản. Bốn trọng phạm hàng đầu nói trên sẽ đối diện với các tố cáo diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. Tòa án cũng đang điều tra thêm để có thể mở rộng truy tố năm hung thủ nguy hiểm khác thuộc thành phần tư lĩnh Khmer Đỏ. Tuy nhiên, việc mở rộng truy tố đang bị công tố viên của chính quyền Campuchia chống đối.
Như vậy thì xin hỏi anh câu cuối cùng, thì dư luận Campuchia liên quan tới cái phiên tòa mà xét xử Dush như thế nào ạ?
Phải nói là cái phiên tòa xử Dush, nhất là sau khi mà tòa đưa ra các phán quyết sau cùng đó, đối với lại công chúng tại Nông Binh và tổng quát là về công chúng của Campuchia họ theo dõi phiên tòa thì nó tương đối là nó phản ứng trái ngược nhau và nó gây xôn xao khá nhiều. Lúc tòa đưa ra phán quyết 35 năm dành cho Dush, phần lớn thân nhân của nạn nhân bất mãn vì cho rằng bản án quá nhẹ. Một số người tham dự phiên xử cuối đã gào khóc ngoài sân tòa vì nói phán quyết đó bất công. Trong khi đó thì những người dân bình thường từng sống với thời Cộng sản Campuchia lại không đồng ý cái bản án xử Dush. Họ nói thời kỳ Khmer Đỏ, chúng muốn bắt ai cũng được, muốn giết ai cũng được mà không cần phải qua xét xử nhiều ngày, nhiều tháng như cái phiên tòa xử Dush vừa qua. Có người nói là nếu xử Dush án chung thân cũng còn quá nhẹ tay. Và nay khi bên công tố quốc tế đòi xử tăng án cũng tạo ra một số phản ứng. Tôi đưa ra một cái trường hợp mới xảy ra gần đây, là hôm thứ Năm tại phân khoa luật và kinh tế thuộc Đại học Hoàng gia ở Nông Binh đã mở cuộc hội luận quy tụ hơn 350 sinh viên. Các giới chức tòa án Khmer Đỏ tham dự buổi hội luận đã nhắn gửi thế hệ sinh viên trẻ nên học bài học từ phán quyết dành cho Dutch, để trong tương lai họ làm việc củng cố hệ thống luật pháp Campuchia. Anh sinh viên Nhét Bu Thiều Rốt đang học năm thứ ba nói là bản án dành cho Dutch là một biệt đãi, bởi vì nó xác định các quyền căn bản của con người, đó là người ta trên khắp thế giới có quyền sống và học tập. Anh cũng nói thêm là trường hợp xử Dutch cũng liên hệ đến đạo đức, nó nhắc nhở trong chúng ta trước khi làm việc gì nên nghĩ đến đạo đức. Và theo ông Tony Grant, quyền giám đốc quản trị tòa án Khmer Đỏ, trong thời gian xử Dutch đã có hơn 50.000 người dân Campuchia từ thủ đô đến các tỉnh xa kéo về trụ sở tòa án để theo dõi phiên xử.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam và Nhật Bản sắp đạt được thỏa thuận cơ bản về hợp tác hạt nhân dân sự.
Thủ tướng Nhật kêu gọi quân đội sẵn sàng, an ninh quốc gia gặp khó khăn vì Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tăng cường quân sự.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thảo luận với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ.
Tại Thái Lan, lũ lụt làm 38 người chết và đe dọa thủ đô Bangkok.
Thăm viếng Canada, Đức, Đạt Lai Lama kêu gọi xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình và cảm thông.
Tòa Thánh Vatican chỉ trích Israel diễn dịch Kinh Thánh biện minh cho chính sách chiếm đất của Palestine.
Dịch tả lây đến thủ đô của Haiti sau khi gây tử vong cho 220 người trên toàn quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, thế giới ráo riết tìm phương cách nới lỏng gọng kìm của Trung Quốc trên vấn đề đất hiếm.
Công tố viên Tòa án Liên Hiệp Quốc về tội ác Khmer Đỏ đề nghị tăng mức án đối với trưởng trại tù Tun Salen, thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn với đề tài Mỹ, Trung Quốc và Biển Đông đầy sóng gió.
Điểm tuần báo.
Gần đây, đề tài Biển Đông ngày càng thu hút dư luận thế giới. Trung Quốc tuyên bố 80% chủ quyền trên vùng biển này. Các nước tranh chấp lo ngại sự hung hăng của Trung Quốc nên luôn tìm cách quốc tế hóa vấn đề. Hoa Kỳ thì tìm thấy cơ hội tái lập ảnh hưởng trong khu vực. Hồi tháng 7 rồi, tại Hà Nội, bà Hillary Clinton đã khẳng định quyền lợi cốt lõi của Washington trên Biển Đông. Vừa rồi cũng tại Hà Nội, ông Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng, cũng tái khẳng định quyền tự do thông thương hàng hải trên vùng biển này với tựa đề Bắc Kinh, Washington và vùng nước đầy nguy hiểm. Tuần san Le Courrier International phân tích tình hình phức tạp ở vùng biển đang tranh chấp này.
Đi từ đảo Hải Nam, đảo Palawan, Philippines đến vùng biển Nha Trang, du khách sẽ dễ dàng bị quyến rũ bởi vẻ đẹp vùng biển Đông. Thế nhưng, trớ trêu thay, đây lại chính là khu vực tranh chấp từ lâu nay và hiện tại cũng là mối bất hòa giữa Washington và Bắc Kinh. Biển Đông là trục giao thương quan trọng nhất ở vùng Đông Nam Á. Đó là con đường ngắn nhất giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương đến Trung Đông và châu Âu. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu dầu hỏa chủ yếu qua con đường này. Trong khi mức cầu đang ngày càng tăng, thì trữ lượng khí đốt trong khu vực ngày càng giảm. Vì thế, Trung Quốc ngày càng lệ thuộc vào việc nhập khẩu dầu. Ngoài ra, vùng biển này cũng rất có giá trị trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản. Trên đảo Hải Nam, hiện diện một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc. Đó là căn cứ hải quân Tam Á, bộ phận chủ lực của hạm đội tàu ngầm của Bắc Kinh, đang rất phát triển về số lượng lẫn chất lượng. Trong vài năm nữa, Tam Á sẽ là căn cứ của những tàu ngầm nguyên tử, bao gồm những tàu khổng lồ trang bị tên lửa đạn đạo, được xem là chủ lực trong lực lượng răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Từ căn cứ này, Trung Quốc có thể làm bàn đạp để triển khai sức mạnh hàng hải qua khỏi các đảo thuộc Nhật Bản và đảo Guam, lãnh thổ thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương, thậm chí đến tận những nơi cần thiết để phát triển kinh tế. Tác giả cũng đề cập đến vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Đây là một vịnh thiên nhiên lớn nhất vùng Đông Á, do Hoa Kỳ xây dựng hồi cao trào chiến tranh Việt Nam. Sau đó, khi quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh xấu đi vào những năm cuối 1970, Việt Nam đã giao lại cho Liên Xô. Những người Nga cuối cùng đã rời Cam Ranh vào năm 2002. Nhưng hiện tại, du khách có thể nhìn thấy những chiến hạm Việt Nam do Nga sản xuất. Tác giả cũng cho hay, chắc chắn Cam Ranh sẽ sở hữu 6 tàu ngầm tối tân hạng kilo mà Hà Nội đang đặt hàng với Moscow.
Quân đội Philippines được xếp vào hàng yếu nhất ở khu vực, vì thế các tướng lĩnh quân đội nước này hiện tại vẫn không dám mạnh miệng như trước đây. Tác giả nhắc lại về vụ tranh chấp trên đảo Midship Reef với Trung Quốc cách đây 10 năm. Một tướng Philippines từng nói rằng chỉ cần một quả bom 500 kilo là có thể giải quyết được mọi chuyện. Mọi chuyện ở đây có nghĩa là các cơ sở quân sự mà Trung Quốc cho xây dựng trên đảo nằm trong khu vực mà Philippines cho là thuộc đặc quyền kinh tế của họ. Thậm chí vào thời đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines còn so sánh Trung Quốc như là một con chó đi tiểu khắp nơi để đánh dấu lãnh địa của mình. Còn hiện tại, khó mà tưởng tượng được rằng một quan chức Philippines dám mạnh miệng như vậy trước sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của Trung Quốc.
Để hiểu rõ hơn vấn đề Biển Đông, tác giả đưa ta ra vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tâm điểm của những căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố toàn bộ chủ quyền tại hai vùng này, còn Philippines, Malaysia và Brunei thì tuyên bố một phần chủ quyền ở Trường Sa. Đài Loan cũng có cùng yêu sách như Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc chiếm toàn bộ Hoàng Sa và đã cho xây dựng một hệ thống đồn quân sự và một trạm nghe lén chiến lược hiện đại trên đảo Phú Lâm. Còn ở Trường Sa, Việt Nam hiện tại quản lý khoảng 30 đảo nhỏ và bãi đá ngầm, và đã cho triển khai ở đó 600 lính phòng thủ. Philippines cũng đang giữ 10 đảo, Trung Quốc 9 đảo, Malaysia 7 đảo, Đài Loan chỉ được một đảo, nhưng là đảo lớn nhất, đó là đảo Ba Đình, nơi duy nhất có nguồn nước ngọt thiên nhiên ở Trường Sa, cách đó chừng 2,2 cây số, là một căn cứ quân sự quy mô của Việt Nam trên đảo Sơn Ca.
Một nguyên nhân khác là việc hiện diện những mỏ dầu chưa khai thác. Hiện tại Trung Quốc và Việt Nam sản xuất dầu hỏa và khí đốt chỉ ở khu vực phía Bắc và phía Tây Nam, còn một phần lớn trữ lượng tiềm tàng dưới đáy biển vẫn chưa được xác định. Cách đây vài năm, nguồn tài nguyên tiềm ẩn này là trung tâm của mọi cuộc xung đột. Thế nhưng, vấn đề đã thay đổi, vai trò là cửa ngõ hàng hải huyết mạch của Biển Đông đối với tham vọng bá quyền của Trung Quốc đã làm quan ngại cho các quốc gia trong khu vực. Mấy tháng gần đây, Bắc Kinh đã cho bắt hàng trăm ngư dân Việt Nam. Hải quân Trung Quốc cũng tiến hành tập trận với quy mô chưa từng có, rồi Bắc Kinh lại gây sức ép buộc các tập đoàn dầu hỏa chấm dứt hợp đồng thăm dò với Hà Nội. Bắc Kinh cũng liên tiếp cảnh báo những hoạt động tuần tra của Hoa Kỳ trên Biển Đông, trong khi đó Mỹ và các nước đồng minh khẳng định rằng những công ước hiện hành cho phép hoạt động quân sự thông thường trên hải phận quốc tế.
Về phía Việt Nam, tác giả cũng nhận định, hiếm có nước nào phải chịu nhiều chiến tranh để giành độc lập chủ quyền như Việt Nam. Vì thế, các tướng lĩnh Việt Nam ngại có xung đột, dù là một xung đột nhỏ, với cường quốc mới nổi như Trung Quốc. Họ muốn trang bị phương tiện răn đe, để Bắc Kinh phải có sự e dè trước khi muốn tấn công. Chính vì thế, Việt Nam đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao quân sự, tìm kiếm một quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, yêu cầu đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của ASEAN. Hoa Kỳ thì khẳng định ưu tiên cho một thỏa thuận hòa bình và đa phương. Tác giả cảnh báo, hiện tại đáng quan ngại nhất là chỉ một sai lầm nhỏ hay một trục trặc nào đó sẽ làm cho tình hình mất kiểm soát. Lo lắng này cũng đến từ những chuyện mới đây mà tác giả nhắc lại. Năm 1988, pháo hạm Trung Quốc đã giao chiến với quân tuần tra Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Kết quả là Trung Quốc chiếm thêm 6 đảo. Còn câu chuyện Hoàng Sa thì phải trở lại năm 1974. Khi đó, Hà Nội đang chuẩn bị cho trận tấn công mùa xuân để chấm dứt 20 năm chiến tranh, mà phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của Bắc Kinh. Thế là, một buổi sáng, các tướng lĩnh Việt Nam chợt nhận ra tình đồng chí của họ với Bắc Kinh vốn có giới hạn, và người đồng chí Trung Quốc của họ đã lợi dụng cơ hội và sự yếu kém của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa để đánh chiếm Hoàng Sa. Tác giả kết luận, nếu như Mỹ Từ không còn giá trị nữa, và khi vũ khí lên tiếng, thì rõ ràng Biển Đông sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm trong những ngày tháng tới. Như vậy chỉ còn phải trông chờ vào khả năng giữ được bình tĩnh của lãnh đạo các nước trong khu vực.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Courrier International phản ánh việc quốc gia này đang mở rộng ảnh hưởng trên thế giới, đặc biệt là tại Phi Châu, với bài viết "Những người Trung Quốc hơi quá phiền hà". Bài viết cho hay, trong khi hình ảnh của Pháp mờ dần ở nước Cộng hòa bên Anh, một thuộc địa cũ của họ, thì tại đó Trung Quốc đang ngày càng cắm rễ.
Quan hệ Trung Quốc-Brunei đang được tăng cường ở mức độ chưa từng có kể từ khi chế độ Marxist của quốc gia này sụp đổ vào những năm 1980. Mối quan hệ này khiến giới trí thức Bene lo lắng, bởi họ cho rằng Trung Quốc đến Bene trước hết là để thực hiện tham vọng kinh tế và chính trị. Họ lo ngại sự xuất hiện một chế độ thuộc địa Trung Quốc độc hại và quỷ quyệt hơn chế độ thuộc địa Pháp mà họ từng chịu trước kia. Trong khi mà Pháp ngày càng thối lui trong nhiều lĩnh vực ở Bene thì Trung Quốc lại tăng cường hợp tác toàn diện. Bằng chứng là ngày càng có nhiều người Trung Quốc, nhiều dự án đầu tư chớp nhoáng ở Bene. Cũng như khắp châu Phi, hiện tại Trung Quốc là một trong những đối tác phát triển quan trọng nhất của Bene. Nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và công chánh do chính phủ Trung Quốc tài trợ và thực hiện. Thêm vào đó, Bắc Kinh còn xóa và giãn nợ cho Bene. Mới vừa rồi, chính phủ Trung Quốc lại hỗ trợ cho Bene 24 triệu euro để xây dựng một trung tâm hành chính.
Tờ báo cho biết người dân tỏ ra ngờ vực việc người Trung Quốc tìm đến quá đông. Thật ra người Trung Quốc hoạt động kinh doanh ở bên Anh và châu Phi rất ít sử dụng nhân công có tay nghề địa phương. Nếu có cũng chỉ là có một ít để che mắt thiên hạ, còn tất cả chuyên gia và công nhân đều đến từ Trung Quốc, vì thế sự chuyển giao công nghệ cho nước sở tại là không thể. Bài viết kết luận, nhà cầm quyền bên Anh xem Trung Quốc là đối tác trong hy vọng giải quyết những vấn đề về phát triển mà nước này đang đối mặt, thế nhưng người dân thì lại bắt đầu tự hỏi có phải câu ngạn ngữ cho cá không bằng dạy cách đi câu, có phải của người Trung Quốc hay không?
Tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ phụ trách với chủ đề Đội Karate Do, hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASEAN 16 đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng.
Tạp chí Thể thao
Karate Do, hy vọng vàng của Việt Nam tại ASEAN 16 đang gặp khó khăn về lực lượng. Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 16 sẽ khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Thể thao Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tham gia đại hội. Chỉ tiêu đặt ra là từ 4 đến 6 huy chương vàng, mà trong đó hy vọng tập trung vào các môn võ. Trong số các môn võ từng mang vàng về cho Việt Nam qua các kỳ Đại hội Thể thao Châu Á và Đông Nam Á, không thể không tính đến thành tích và tiềm năng của các võ sĩ karate. Tại ASEAN 14, võ sĩ Nguyễn Trọng Bảo Ngọc và Vũ Kim Anh bất ngờ giành 2 huy chương vàng. Sau đó, đến Đại hội 15, Vũ Thị Nguyệt Ánh tiếp tục mang vàng về cho Việt Nam. Ngoài ra, ở các giải đấu quốc tế lớn khác, các võ sĩ Karate Do cũng nhiều lần vươn tới thành tích cao nhất, trong đó nổi bật là nữ hoàng kata Nguyễn Hoàng Ngân, đương kim vô địch thế giới, huy chương bạc ASEAN 15. Sau thành công ở 2 kỳ Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 14 và ASEAN 15, Karate Do đã trở thành môn thể thao mũi nhọn ở sân chơi châu lục của Việt Nam, hy vọng mang lại huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Bởi thế, tại ASEAN 16 vào tháng 11 tới đây ở Quảng Châu, Trung Quốc, người hâm mộ thể thao Việt Nam lại đặt nhiều kỳ vọng vào thầy trò đội tuyển Karate Do. Nhìn vào thành tích đã đạt được thì có vẻ yên tâm, nhưng xem lại lực lượng hiện tại thì thấy những võ sĩ trụ cột nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và có nhiều thành tích thì đang bị chấn thương, chưa hồi phục lại được phong độ. Các lực lượng trẻ thì hoặc tâm lý thi đấu không ổn định hoặc kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều. Điều này khiến dư luận thể thao lo ngại mục tiêu săn vàng của đội karate Việt Nam tại ASEAN lần này khó đạt được. Để tìm hiểu thêm về tình hình chuẩn bị lực lượng của karate trước thềm ASEAN 16, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn phóng viên thể thao Huy Tường chuyên theo dõi mảng võ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Huy Tường, chỉ còn ít ngày nữa là ASEAN 16 sẽ mở ra và như thường lệ thì Karate Do vẫn là một cái môn hy vọng nhiều nhất mang lại huy chương vàng cho thể thao Việt Nam ở đấu trường châu Á. Nhưng lần này dường như là Karate Do đang gặp những khó khăn.
Có thể nói suốt từ ASEAN 14 đến ASEAN 15, Karate là môn thể thao mũi nhọn mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường châu lục. Như thế thì tại ASEAN 16 lần này, Karate là một môn được đánh giá là sáng giá cùng với môn bia trong một cái chiến dịch là tăng huy chương vàng. Mục tiêu chúng ta đã biết của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Vì thế Karate phải ít nhất giành được một huy chương vàng. Thì với những bề dày truyền thống như thế thì khả năng giành huy chương vàng của Karate là có thể thực hiện được. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại rất khó có thể nói trước điều gì khi mà lực lượng karate Việt Nam hiện nay đang có vấn đề, nhất là những trụ cột đã bị chấn thương và đã từ thảm đấu hoặc các võ sĩ trẻ. Thì về bản lĩnh tiền mạc cũng như kinh nghiệm quốc tế là chưa nhiều. Còn lại 2-3 gương mặt chúng ta có thể đạt được kỳ vọng, đó là đương kim vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân ở nội dung quyền, 2 bác sĩ ở nội dung đối kháng, Vũ Thị Ánh là đương kim vô địch ASEAN 15 và huy chương đồng của giải đại hội võ thuật châu Á, đó là Nguyễn Ngọc Thành. Với 3 gương mặt như thế, nếu xét một yếu tố là may rủi ở một đấu trường lớn như châu lục và tính cạnh tranh rất cao thì khả năng karate thực hiện được giấc mơ giành huy chương vàng là tương đối khó khăn.
Nhưng mà trong thời gian gần đây thì ở các giải đấu, giải vô địch quốc thế giới thì karate cũng đã gặt hái được và lực lượng cũng khá là mạnh đấy chứ ạ.
Riêng ở nội dung kata thì chúng ta có nhà vô địch thế giới là Nguyễn Hoàng Ngân. Tuy nhiên ở cái nội dung quyền rất là khó nói trước điều gì khi mà những đấu trường châu lục, những cái đấu trường mà đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu cao thì các bác sĩ thường vấp phải vấn đề tâm lý. Điều này cũng đã từng thể hiện tại chung kết, cái trận chung kết ở ASEAN 15 diễn ra tại Qatar thì Nguyễn Hoàng Ngân đã để thua một võ sĩ vô danh người Nhật Bản trong trận đấu chung kết, một phần cũng do tâm lý của Hoàng Ngân chưa được ổn định và một phần nữa là công tác tìm hiểu về thông tin về các đối thủ của ban huấn luyện nội dung quyền vẫn còn chưa tốt. Chính vì thế mà đây là những bài học cho karate Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN lần này.
Dạ, thưa anh, hiện nay những đối thủ cạnh tranh lớn của Việt Nam ở đấu trường châu Á này về ở môn karate đô này là ai ạ?
Ở đấu trường châu Á ngoài Nhật Bản và một vài quốc gia khác ngoài vùng Đông Á, có thể nói khu vực Đông Á là khu vực có phong trào karate mạnh của châu lục như là Malaysia, như Indonesia. Đó là những quốc gia mà phong trào tương đối mạnh. Thì đây cũng là một điều thuận lợi cho đoàn Việt Nam khi mà các võ sĩ Đông Nam Á mà các võ sĩ Việt Nam đã từng cọ sát cũng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trước những đối thủ ở khu vực này. Tôi hy vọng là qua quá trình chuẩn bị cũng như là việc mà tìm hiểu đối thủ thì karate sẽ có thể là vượt khó trong giai đoạn này.
Vâng ạ, hiện nay thì đội hình đội karate đã tập trung đầy đủ chưa ạ?
Để chuẩn bị cho ASEAN lần này thì đội tuyển karate đã tập trung ngay sau SEA Games 25 diễn ra tại Lào và đội tuyển cũng đã tập huấn liên tục tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở Hà Nội và có tham gia nhiều giải đấu quốc tế để mà tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên mới đây thì một cơ hội đáng tiếc khi mà các võ sĩ nội dung đối kháng đã bỏ lỡ cơ hội tham gia giải vô địch thế giới vì giờ cuối lên kế hoạch tham gia giải đấu này nhưng mà vì kinh phí, một phần là giờ cuối thì ngành thể thao mới cấp kinh phí nên chính vì thế mà khi mà đoàn karate Việt Nam làm thủ tục lên đường thì bị trục trặc về vấn đề visa, Việt Nam không tham gia giải đấu này. Đây là một cái điều đáng tiếc khi mà karate đô Việt Nam luôn chọn những giải đấu quốc tế là bệ phóng đến với những thành tích cao thay vì đi tập huấn nước ngoài, thì đây là một trong một những thiệt thòi cho karate Việt Nam trước cái thềm ASEAN lần này. Nói về vấn đề tâm lý thì riêng ở môn karate đô thì tôi hoàn toàn yên tâm bởi công tác chuẩn bị tư tưởng cũng như là tâm lý thi đấu được ban huấn luyện đội tuyển karate làm rất tốt. Và điều này thể hiện liên tiếp qua các kỳ ASEAN trước đây, khi mà karate Việt Nam luôn gặp khó trong vấn đề lực lượng và khó khăn trong mọi công tác chuẩn bị cho giải thì karate luôn vượt qua được và bằng ý chí. Chúng tôi ví von là ý chí Việt Nam họ đã vượt qua được tất cả để làm và vượt hơn kế hoạch chỉ tiêu ban đầu. Và tôi hy vọng tại ASEAN lần này thì thầy trò karate Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy cái thế mạnh đó, hoàn thành chỉ tiêu giành từ 1 đến 2 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.
Xin cảm ơn Huy Tường.
Tour de France 2011, đường đua giữa lưng chừng mây núi. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 10 tại trung tâm hội nghị Le Congrès de Paris đã diễn ra lễ giới thiệu hành trình của cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France lần thứ 98. 3.500 người cùng các nhà tổ chức, đối tác, các tay đua, giám đốc kỹ thuật đội đua, báo chí đã có mặt đông đủ để cùng chứng kiến buổi lễ ra mắt hành trình đua Tour de France 2011. Tour de France 2011 được bắt đầu từ thứ Bảy ngày 2 tháng 7 cho đến ngày 24 tháng 7 năm 2011. Đường đua năm tới bao gồm 21 chặng trên tổng chiều dài là 3.471 km. Cuộc đua sẽ khởi phát từ Vendée, miền Tây nước Pháp, đi vòng xuống phía Nam, rồi chuyển sang phía Đông và băng qua nước Ý trước khi về đích cuối cùng như truyền thống trên đại lộ Champs-Élysées Paris ngày 24 tháng 7. 10 chặng thi đấu đầu tiên diễn ra trên địa hình đồng bằng nhưng cũng không phải là dễ dàng. Sau đó, các tay đua sẽ chuyển qua 6 chặng đua trên núi cao bao gồm 3 chặng trên dãy Pyrenees và 3 chặng trên dãy núi Alpes. Trong đó các tay đua có 4 lần về đích trên đỉnh núi cao. Đặc biệt là điểm đích đến
tại Gavilier ở độ cao 2.645 mét. Lần đầu tiên các tay đua của Tour de France sở về đích tại Gavilier là vào năm 1911. Như vậy, Tour de France 2011 sẽ kỷ niệm 100 năm ngày đua qua đỉnh cao kỷ lục này. Các tay đua của năm trước có mặt trong buổi lễ ra mắt đường đua mới đều nhận thấy lộ trình đua năm nay khó hơn so với năm trước, bởi hành trình đua chủ yếu diễn ra trên núi cao. Một nhà báo đã dùng hình ảnh ví von Tour de France là đường đua 2001 trên nền mây. Đó không chỉ là các tay đua thi đấu giữa lưng chừng núi có mây bao phủ, mà còn có một đám mây khác đang bao phủ Tour de France, đó là bóng mây của vụ Alberto Contador, tay đua Tây Ban Nha thắng cuộc Tour de France 2010, vừa mới bị phát giác có kết quả dương tính với doping trong cuộc đua vừa qua. Trong buổi ra mắt đường đua mới, người ta thấy vắng mặt người chiến thắng Alberto Contador. Hiện Contador đang bị cấm thi đấu tạm thời, vụ việc của anh vẫn đang chờ kết luận cuối cùng. Trái lại, rất đông các tay đua lớn khác của vòng đua 2010 như Strait, tay đua về nhì Evans, Sartre, Basso và Cavendish đã tham dự lễ ra mắt Tour de France 2011. Để có được hành trình đua cho Tour de France, các nhà tổ chức phải mất 9 tháng chuẩn bị, tính toán trước khi đưa ra công bố vào tháng 10. Sau đó, họ lại có 9 tháng để chuẩn bị cho đến khi cuộc đua khởi phát. Điểm khởi hành của cuộc đua cũng được các nhà tổ chức công bố từ trước đó cả năm trời. Phần còn lại, từ giờ cho đến tháng 7 sang năm, là các nhà tổ chức công ty ASO, Amaury Sport Organisation, triển khai các công việc để cho cuộc đua vận hành trôi chảy và hiệu quả, trong đó vấn đề bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Chuyển sang môn bóng đá, trong tuần, các sân cỏ bóng đá châu Âu lại trở nên nhộn nhịp với vòng thi đấu thứ ba vòng loại cúp C1 châu Âu League des Champions. Sau đây là tóm lược một vài kết quả chính sau hai ngày thi đấu 19 và 20 tháng 10. Ở lượt đấu này, các câu lạc bộ lớn vẫn giữ được thế thượng phong và các ngôi sao sáng của họ lại có dịp chứng tỏ tài năng. Đó là trường hợp của Inter Milan và FC Barcelona đã giành thắng lợi lớn nhờ cú đúp của các ngôi sao của họ là Samuel Eto'o và Lionel Messi. Inter Milan với chiến thắng 4-3 trước Tottenham của Anh đã củng cố vị trí đầu bảng A. Trong khi đó, Barca cũng dễ dàng chiếm lĩnh lại vị trí đầu bảng của họ bằng trận thắng câu lạc bộ Đan Mạch FC Copenhagen 2-0. Manchester vẫn giữ được vị trí đầu bảng C bằng chiến thắng nhỏ nhoi 1-0 trước một câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ Bucharopor, đồng thời nhờ vào kết quả hòa giữa Valencia và Glasgow Rangers. Câu lạc bộ của Pháp Olympique Lyon một lần nữa khẳng định hành trình khá bằng phẳng của họ, ít nhất là cho đến lúc này, tại cúp C1 châu Âu, bằng trận thắng trên sân nhà 2-0 trước Benfica Lisbon Bồ Đào Nha, bàn thắng do công của Jimmy Briand và cầu thủ người Argentina Lisandro Lopez. Với kết quả 3 trận thắng cả 3, Lyon đã vững vàng trên vị trí đầu bảng B và gần đã bước được chân vào vòng 1/8, xếp dưới Lyon là câu lạc bộ Đức Schalke 04. Một câu lạc bộ Pháp khác vẫn duy trì được hy vọng có thể đi xa hơn, đó là Olympique Marseille khi họ vươn lên nhì bảng bằng một chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ nhỏ Gilida của Cộng hòa Séc. Cũng giống như Lyon, Chelsea thắng CSKA Moscow 2-0 đứng đầu bảng F và trên lý thuyết đã đủ để vào vòng 1/8. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Đức Tam bàn về tiền và tình trong bộ não con người.
Cuộc sống muôn màu. Rất rõ ràng và rất khoa học, trong bộ não con người có hai ngăn riêng biệt xử lý hai trong số nhiều nhu cầu, sở thích, khoái cảm của con người, đó là tình dục và tiền bạc. Báo Libération số ra ngày 12 tháng 10 vừa qua cho biết là các nhà khoa học của Pháp đã xác định được hai khoang riêng rẽ này trong vỏ não con người. Trên tạp chí chuyên ngành thần kinh học The Journal of Neuroscience, trong tháng 10, các chuyên gia Viện Khoa học Nhận thức ở Lyon, miền Nam nước Pháp, đã cho đăng kết quả một thí nghiệm chưa từng thấy về ứng xử của bộ não con người trước các mời gọi về tiền bạc và tình dục. Cho đến nay, giới khoa học đều biết là bộ não của con người rất nhạy cảm đối với hai chủ đề này, nhưng không rõ bộ phận nào trong não chỉ đạo hai khoái cảm nói trên. Sau 4 năm nghiên cứu, chuyên gia Jean-Claude Dreyer, người chỉ đạo công trình, đã tìm được lời giải đáp. Cả hai bộ phận nói trên nằm ngay sau trán, trong vùng vỏ não trán, hốc mắt, ở hai vị trí khác nhau. Khu vực tình dục nằm ở phía sau vỏ não, nơi đã hình thành trong quá trình phát triển của loài người, và đây là điểm tương đồng giữa người và động vật có vú. Khu vực tiền bạc nằm ở phía trước vỏ não, vùng này mới được hình thành ở loài người. Theo nhận định của các nhà khoa học, tình dục được coi là một khoái cảm nguyên thủy, và một trong những chức năng của khoái cảm này là đáp ứng nhu cầu sống còn, tái sinh sản, duy trì nòi giống. Do vậy, đây là khu vực bẩm sinh trong bộ não con người. Ngược lại, khoái cảm về tiền bạc thì được coi là thứ cấp, bởi vì cũng giống như khoái cảm về quyền lực, nó không có tính chất thiết yếu đối với sự sống còn của con người, và đó là khu vực đắc thụ. Chuyên gia Dreyer nhấn mạnh, cho dù hai khu vực này nằm riêng rẽ, nhưng các cơ chế và chu trình hoạt động của chúng lại giống nhau. Để có thể nhận diện được hai khu vực xử lý và chi phối các khoái cảm về tiền bạc cũng như tình dục trong bộ não con người, các nhà khoa học của Pháp đã tiến hành thí nghiệm đối với 18 người tự nguyện. Tất cả đều là đàn ông, bởi vì dễ phát hiện phản ứng của nam giới đối với tiền và tình hơn là nữ giới. Từng người tham gia thí nghiệm nằm một mình trong khoang chụp scanner cộng hưởng từ IRM. Họ nhìn thấy một loạt những hình ảnh, thông điệp đầy hứa hẹn về tiền bạc và tình dục. Ví dụ như về tiền bạc, anh ta nhìn thấy những đồng euro và nghe thấy rằng đó sẽ là số tiền mà anh ta sẽ có. Trên thực tế, người tham gia thí nghiệm cũng đã biết là sẽ được trả tiền bồi dưỡng. Về tình dục, anh ta nhìn thấy hình ảnh những phụ nữ trong tư thế gợi cảm, ngực to, khỏa thân bán phần hoặc toàn phần. Trong lúc các hình ảnh về tiền bạc và tình dục diễu qua trước mắt, người tham gia thí nghiệm được yêu cầu bấm vào các nút nếu muốn xem nữa, có thích thú hay không, khoái cảm hay không, đến mức độ nào, vân vân và vân vân. Cùng lúc, qua máy chụp scanner cộng hưởng từ, các chuyên gia quan sát và cho chụp hình ảnh vỏ não. Kết quả cho thấy là mỗi khi có các ham muốn về tiền bạc và tình dục, thì hai khu vực khác biệt ở vùng vỏ não, trán, hốc mắt lại sáng lên. Nghiên cứu nói trên mở ra triển vọng chữa trị trong lĩnh vực tâm thần học, đặc biệt là tình trạng phụ thuộc, nghiện ngập như ám ảnh ham muốn tình dục, ăn uống, cờ bạc. Nếu xác định được những khu vực chi phối, các khoái cảm, tình trạng phụ thuộc trong bộ não của con người, thì giới chuyên gia có thể đưa ra được những lời giải thích thỏa đáng cho những loại bệnh này.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, đầu tiên cũng như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Sau đó là một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Dự án khai thác bauxit trên Tây Nguyên, một quả bom nổ chậm do Trọng Nghĩa biên soạn. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc và có một tuần làm việc tốt đẹp.